kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An vừa nhận được bài pháp từ tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Bài pháp mang tựa đề Tựa Niệm Ngày Đức Từ Tôn Nhập Niết Bàn, ngày 15 tháng 2 âm lịch. Phật tử Quảng An thành kính ghi âm bài pháp phổ biến cúng dường đến đại chúng. Thành kính tưởng niệm ngày Phật nhập Niết Bàn, 15 tháng 2 Tân Sửu. Thành kính tưởng niệm ngày Đức Từ Tôn nhập Niết Bàn, ngày 15 tháng 2 âm lịch. Trên đường từ thành Tỳ Xá Ly về Câu Thi Na, sau khi thọ buổi cơm cúng dường cuối cùng của người thờ rèn Chun Đa Thuần Đa, Thế Tôn đại nhiệm bền lì huyết rất nặng, song ngài vẫn nhận nài chiều đừng cơn đau, đi cùng tôn giả A Nan và một số tăng chúng. Thỉnh thoảng ngài dừng chân nghỉ. Trên đường, Thế Tôn nhận hai chiếc y kim sắc sáng rỡ do Phutkusa dân cúng. Tôn giả A Nan đắp y ấy lên người Thế Tôn. Kỳ lạ thay, màu sắc vàng chói của y bị lu mờ. Tôn giả trình lên, Phật đáp: có hai trường hợp màu da của Như Lai hết sức thanh tịnh và sáng chói, đó là trong đêm Như Lai chứng ngộ đào chánh giác và trong đêm Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Thế rồi ngài tuyên bố: đêm nay vào lúc canh ba, ta sẽ diệt đồ tại rừng cây Sala, làng Kusinaga, Câu Thi Na, hiện nay là làng Kasia thuộc quận Gorakhpur. Hãy lên đường đi cho kịp lúc. Và này A Nan, đây là lần cuối cùng Như Lai nhìn Vesali. Đi ngang sông Kukuta, Thế Tôn dừng nghỉ dùng nước tại vườn xoài và xuống sông tắm. Rồi ngài tiếp tục đi đến rừng Sala, nơi công viên Upavatana của bồ tộc Mala. Kinh sách ghi 7 giờ, công viên này nằm bên kia sông Hiranyavati, rất đẹp. Hiện nay chúng ta không còn thấy được dòng sông xanh biếc như thuở xưa, mà chỉ còn những kênh rạch khô cằn nằm xen kẽ trong những đám ruộng lúa mì. Năm tháng xoay vần, định luật vô thường theo đó làm cảnh cũ đổi thay. Còn có chăng là vùng trời ký ức và nỗi buồn mang mã xoáy vào lòng người hành hương nơi đất Phật. Khi Phật và các tỳ kheo đến rừng cây Sala thì trời đã xế chiều. Phật bảo nhỏ: A Nan, Như Lai mệt lắm rồi, thầy hãy sắp chỗ nằm cho Như Lai giữa hai cây Sala. Tôn giả A Nan tìm một khoảng đất bằng phẳng, sạch giữa hai cây sa la, rồi lấy nhiều y ca sa trải xuống đất. Thịnh Thế Tôn ngơi nghỉ. Nhìn Thế Tôn gầy ốm, hơi thở yếu ớt, báo hiệu cuộc tương phùng sắp tan, Tôn giả A Nan quỳ xuống bên cạnh, nửa mắt rớt, rớt hoài, cuối cùng không còn dằn được nữa, bật khóc thành tiếng. Thế Tôn nhẹ mở mắt, lặng lẽ nhìn người thì già thân thiết. Dây lá, tiếng ngài yếu ở khuyên: đừng khóc A Nan, đây là điều mà ai cũng phải trải qua. Im lặng. Đêm giữa rừng không tiếng động, ánh sáng nhật vì sao lặng lẽ chiếu soi. Một tiếng nấc, rồi tiếp theo, nỗi bi hoài đang ngự trị trong tâm hồn của các bậc phàm hành. Tôn giả A Nan không thể chịu đựng nổi, ngài tránh ra ngoài. Lúc ấy, cây sa la trổ hoa trái mùa, đơm tròn trên cây và rải trên thân Như Lai. Những đóa hoa trời màng đà la và bột hương chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, tung rải trên thân Như Lai để cúng dường. Thế Tôn nói: đây không phải là cách cúng dường cao thượng. Nếu muốn cúng dường, đảnh lễ Như Lai với sự tôn sùng tối thượng, thì hãy sống chân chánh, thực hành thành tựu về chánh pháp. Bấy giờ, có vị tỳ kheo đứng hầu quạt bên cạnh Thế Tôn. Ngài dạy tránh sang một bên để chư thiên khắp các cõi đang tụ hội chiêm ngưỡng Như Lai lần cuối. Có chư thiên than khóc, lăn lộn kêu thương: Thế Tôn diệt độ quá sớm. Các chư thiên bình thản, tịnh giác suy tư: các hành là vô thường. Thế Tôn dạy: này các thầy, hãy tổ chức lễ trà tỳ của Như Lai như lễ tang của vị chuyển luân vương. Có bốn thánh tích cần chiêm ngưỡng, tôn kính: nơi đản sanh, chứng ngộ vô thường giả, chuyển pháp luân, và nơi Như Lai nhập niết bàn. Những ai chiêm bái các thánh tích này, đến khi từ trần vẫn còn mang tâm hoan hỷ, thì những người ấy sẽ sanh về cõi lành, cảnh giới chư thiên. Có bốn hàng người đáng xây tháp cúng dường: bậc đẳng chánh giác, Phật độc giác, các vị thanh văn, vua chuyển luân vương. Vì các ngài là những vị sống đúng chánh pháp, ngài an ủi: thôi đừng khóc nữa A Nan, từ lâu thầy dốc thân tâm đối với Như Lai đầy từ ái. Có một không hai, thầy là người thì già ưu việt hơn cả các vị thì già chư Phật ở quá khứ và vị lai. A Nan, thầy đã thành tựu công đức, hãy tinh tấn, không bao lâu nữa thầy sẽ chứng ngộ giải thoát. Này A Nan, thầy hãy bảo cho dân chúng vùng Ma La này biết, đêm nay đấng chánh giác sẽ diệt độ. Đêm đã khuya lắm rồi, cảnh vật hoàn toàn tịnh mịch. Trong rừng Sa La, khi bậc đạo sư sắp niết bàn, vẫn còn tha thiết khuyên bảo đệ tử lần cuối, được ghi lại thành kinh Di Giáo. Vạn pháp đều vô thường, có sinh thì có diệt. Các thầy hãy tinh tiến lên để đạt đến giải thoát. Đó là lời sau cùng của Đấng Thế Tôn. Ngài đi dần vào trạng thái bất động của thiền định. Và Đức Thế Tôn, Đấng Cha Lành đã ra đi. Bậc Đạo Sư 80 tuổi đã nhập vô dư niết bàn. Lúc 7 giờ là nửa đêm trăng tròn tháng Vesaka năm 544 trước Tây lịch, nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch năm Đinh Tỵ. Ôi thật tiếc thay, Phật tài thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, ảo nào thử thân đa nghiệp chưởng, bất kiển Như Lai kim sắc thân. Khi Phật tài thế con trầm luân, nay được thân người Phật diệt độ, buồn thay thân này nhiều nghiệp chướng, chẳng thấy kim thân đấng Thế Tôn. Dân chúng trong thành dân cũng vài, hương hoa cũng dường kim thân suốt 7 ngày. Lúc di quan, không ai di chuyển kim quang đức điều ngừ được. Sau khi thưa hỏi nguyên do với tôn giả A Nan, người dân Ma La đồng ý theo ý muốn của chư thiên là nâng kim thân Như Lai ra cửa thành phía bắc, đi qua trung tâm thành và hướng về cửa phía đông, rồi dừng lại trước sân đền Makuta Bandana. Hiện nay xây dựng nơi đây một ngôi tháp hình cầu tên là Ramba Stupa, kỷ niệm nơi trà tỳ nhục thân Đức Phật. Hỏa thiêu kim thân Như Lai tài đẩy. Bởi sức tàn phá của thời gian, giờ đây ngôi tháp này chỉ còn là một mô gạch khổng lồ, nhưng đó là một chứng tích lịch sử quan trọng. Nhìn xung quanh, ngôi tháp còn có nhiều nền móng phủ rêu. Có lẽ đây là những nền am thất hay là những nền tháp cũ ngày xưa. Nhìn về phương diện thẩm mỹ, nơi này không có giá trị nghệ thuật, song đối với bất kỳ khách hành hương chiêm bái thánh tích nào quen thuộc với lịch sử cuộc đời Đức Phật thì đây quả là một thánh tích đầy kỷ niệm thiêng liêng, gây bao cảm xúc bồi hồi. Khi các tộc trưởng châm lửa thiêu giàng hỏa, nhưng lửa không cháy. Cuối cùng phải đợi đến khi tôn giả Ca Diếp và 500 vị tỳ kheo đến đặt lễ nhiễu quanh giàng hỏa. Phật duỗi hai chân ra như an ủi. Tôn giả triều mến vuốt hai bàn chân Phật. Sau đó, hai chân từ từ rút vào trong kim quang, thì khi đó, lửa mới bắt đầu phục chảy. Sau khi trà tỳ xong, các vị tộc trưởng xứ Ma La thâu lượm xá lợi và an trí trong một chầu vàng tôn trí tại bàn thờ trung ương. Xá lợi có nhiều màu lỏng lãnh như sa cừ, gồm 7 xá lợi xương tráng lớn, xương vai, răng nhỏ và nhiều xương nhỏ bằng hạt đậu xanh, hạt gạo hoặc hạt cải. Hình bóng Như Lai kể từ lúc ấy khuất vàng. Hơn 45 năm hoằng pháp lời sinh trong hy sinh cao cả. Dù có đem bao nhiêu ngôn từ để diễn tả cuộc đời của bậc giác ngộ, cũng không thể nào diễn đạt hết được. Nam mô Sa La Song Thọ Thì Hiền Niết Bàn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sa La Song Thọ Thì Hiền Niết Bàn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sa La Song Thọ Thì Hiền Niết Bàn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuộc đời đẹp là bởi nó mong manh. Hạnh phúc mong manh vì tiềm tàng trong hạnh phúc luôn có niềm đau khổ, và đau khổ cũng mong manh vì đau khổ vốn do duyên sanh thì cũng do duyên mà đến ngày hoài diệt. Một người hiểu biết, khi hạnh phúc đến, họ cảm nhận và bình an, không vênh vang, đắc chỉ. khi đau khổ xuất hiện, họ cũng cảm nhận và bình an, không hoảng loạn, ưu phiền. Cuộc đời này rất đẹp, và vạn sự đều mang vẻ đẹp của sương mai, mong manh vội tan theo ngày nắng. Nhưng không vì thế mà cuộc đời này mọi thứ trở nên vô vị và vô nghĩa. Nhiều vị nhân cũng mang tấm thân phận hạt bụi như chúng ta. Họ đã đi qua trần thế này mà nghìn năm vẫn còn vang bóng. Họ cũng mong manh, mà trí tuệ và tấm lòng thì soi sáng vĩnh hằng. Con người không tồn tại với thời gian, tiếng nói cũng không vang mãi tới muôn trùng, nhưng trái tim và tác phẩm để lại cho đời thì thiên thu bất diệt. Ai nói kiếp đời hạt bụi mong manh là vô nghĩa, hư vô, là chưa hiểu thấu đấy thôi. Hãy nhủ lòng hiền hữu như sương mai, dẫu phù du mà vẫn tinh khôi chiếu sáng. Hạt sương đẹp ở chỗ dù không ai chiêm ngưỡng thì nó vẫn đẹp. Nó đẹp một cách tự nhiên như bản thể nó là. Sống giữa đời cứ như sương, cứ như hoa. Sống là biểu hiện, là cống hiến vô tư, chẳng vì ai tán dương ca tùng. Hãy yêu thương cuộc đời và loài người, vì thân phận loài người cũng mong manh như loài sương buổi sớm. Lỡ phải một cơn gió thôi, lỡ nhiễm một cơn dịch thôi là cũng dễ vỡ tan rồi. Đời người như giọt sương mai, thương nhau không hề đắng cay làm gì. Rồi ai ở ai đi, giọt sương khỏe mà nói chi muộn. Đời người như giọt sương mai, thương nhau không hề đắng cay làm gì. Mai rồi ai ở ai đi, giọt sương khỏe mát, nổi chi buồn mang. Đời người như giọt sương mai, thương nhau không hết, đắng cay làm gì. Mai rồi ai ở, ai đi. Giọt sương khỏe mà nỗi chi đời người như giọt sương mai, thương nhau không hề đắng cay làm gì. Mai rồi ai ở ai đi, giọt sương khỏe mà nổi chi muộn màng. Như nhiên thức tánh tuệ, Nam mô Bụt Đa Gia. Kính thưa, đến đây Phật tử Quảng An đã ghi âm bài pháp tưởng niệm ngày Đức Từ Tôn nhập Niết Bàn, được viết bởi Tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Chúng con Phật tử khấu đầu đảnh lễ, thành kính tưởng niệm ngày Phật nhập Niết Bàn vào ngày 15 tháng 2 âm lịch. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm bài pháp từ miền Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.